hiểu không? Tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê, các loài hàm thức tự phân trên vọng. À, nói rằng cái tánh của pháp giới không có ngộ mê, nhưng mà các loài hàm thức tức là chỉ cho tất cả chúng sanh đó, mà tự phân ra có chơn có vọng. Chơn vọng vốn nơi một tâm, mê ngộ bài ra muôn pháp. Thì chơn hay là vọng cũng là từ một tâm, nhưng mà bởi có mê có ngộ thành ra có muôn pháp. Pháp không có pháp khác, mà dường như các pháp hiện tiền. Nói rằng mỗi pháp nó không có khác, nhưng mà mình vì mê cho nên thấy có các pháp khác hiện tiền. Tâm không có tâm khác, mà rõ ràng thành thức tương tục. Tâm nó không có hai, mà bây giờ trở thành là cái thức lăng xăng không biết bao nhiêu thứ, nó liên miên tiếp nối. Nguyên nhân chỗ tột trên mà bất giác vận động nên tưởng sanh. Cái chỗ tột cùng chân thật đó mà mình không nhận ra được, không nhận ra được gọi là bất giác. Mà bởi không nhận ra được chỗ trên đó cho nên mới có vận động, rồi từ vận động mà tưởng nó sanh. Đạt vọng vốn chơn, biết chơn thì tưởng diệt. Bây giờ mình thấu suốt cái vọng đó nó vốn là chơn, biết được cái chơn thì cái tưởng nó diệt. Nếu mình biết, mình thấu được cái vọng vốn là chơn thì biết cái chơn rồi thì cái tưởng theo đó nó diệt. Cũng như bây giờ chúng ta ra ngoài biển, ngoài sông, thấy gió thổi, sóng nổi ầm ầm, thì thấy sóng ầm ầm thì mình sẽ nói những cái lượng đó là sóng. Rồi có người hỏi như vậy sóng với nước là khác hay là một hay là khác, thì mình trả lời sao? Sóng với nước là một hay là khác? Nếu nó là một thì nói nước, tại sao lại nói sóng, phải không? Mà nói khác thì ngay sống có nước không? À, như vậy cho nên từ nơi cái tâm thể mà vọng động, rồi có những cái thức lăng xăng, những cái thức lăng xăng đó mình đưa chạy theo cái thức lăng xăng, thì thức lăng xăng đó lặng đi thì trở về tâm thể, giống cũng như là cái sóng mà nó dừng lại yên xuống thì trở về mặt biển, chứ không có gì khác. Mà mặt biển tức là nước, thành ra sóng nó không rời nước, nhưng khi giấy động thì gọi là sóng, yên lặng thì gọi nó là nước, chứ không có gì. Thì cũng vậy, thức hay là tâm tùy chỗ mê thì chúng ta chạy theo vọng tưởng thì cái thức nó sanh. Còn nếu chúng ta ngộ thì vọng tưởng lặng xuống thì thức dường như diệt, mà sự thật nó trở về với cái bản giác. Vì vậy mà đây tôi nói rằng nguyên nhân chỗ tột trên mà bất giác vọng động nên tưởng sanh, thì đạt vọng vốn trên biết trên thì tưởng diệt. Bây giờ mình thấu rõ rằng cái vọng thức này nó từ cái thể, nó không có rời cái thể trên, thì mình trở về cái chân thật. Thế nên 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. Lưu chuyển thành 12 loài chúng sanh đó là thiệt hay là dối? Nhưng mà như vậy thì bây giờ mình làm chúng sinh đây là thiệt hay dối? Thiệt hay dối? Nếu mình thấy mình hiện giờ là dối thì có gì đâu là chấp ngã chấp pháp, thấy không? Người dối thì cảnh cũng dối, thì ngã pháp đâu còn. Mà ngã pháp không còn thì tự nhiên mình là Bồ Tát không được. Còn nếu thấy mình thiệt thì đó là gì? Đó là chúng sanh, ngã còn, pháp còn. Như vậy thì muốn làm chúng sinh hay là muốn làm Bồ Tát nhất là dễ. Chỉ thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, đó là giác. Giác tức là Bồ Tát. Còn thấy mình thiệt, cảnh thiệt, đó là mê. mê lạc chúng sanh. Như vậy thì 12 loài chúng sanh là dối thôi, mà cái thật của nó là gì? Là Phật, phải không? Dối là Phật. Như vậy thì chúng ta làm chúng sanh đây là làm dối chơi, phải không? Giống cũng như là mấy cái người mà họ diễn những tuồng hát, nghĩa là những khi họ vẽ mặt vẽ mài ra sân khấu đó, thì cái đó thiệt hay dối? Dối, phải không? Mà cái thiệt của họ là họ là cái người thường họ rồi đánh đập rồi khổ sở rồi đủ thứ. Ở trên sân khấu mà thấy có cả vui, có cả buồn, phải không? Có khi thì khóc, có khi thì cười. Thì mình bây giờ có giống gì không? Mà khóc cười ở sân khấu thiệt không? À, mình biết khóc cười trên sân khấu không thiệt, mà mình có khóc theo không? Mình có cười theo không? À, khi họ khóc mình cũng bắt chước khóc theo, phải không? Khi họ cười mình cũng bắt chước cười theo. Bởi vậy cho nên chúng ta sống trong cái giả, bị cái giả nó chi phối. Bởi chi phối cho nên giả mà tưởng lầm là thiệt, phải không? Nghe hồi mới vô coi hát thì mấy cái người đóng tuồng đó, mình biết mặt mày họ hết thì mỗi người mình thấy nó đâu có gì quan trọng, phải không? Vậy đó mà họ vẽ mặt vẽ mày rồi nơi cái họ có những cái cảnh bi đát nào đó họ khóc lóc cho mình ở dưới này cũng không. Rồi có những cảnh gì họ vui mình cho mình dưới này cũng vui mình. Thành ra mình biết giả rõ ràng mới thấy hồi nãy, bây giờ họ làm bộ chút cái mình cũng theo mình khóc, mình cũng theo đó mình cười. Hước nữa là cái cuộc sống này nó là giả mà mình không hay, rồi mình cũng sống trong cái khổ cái vui của nó, rồi cứ chấp cái khổ vui đó là thiệt. Đó là cái mê lầm lớn lao của mình. Cho nên con người dễ bị gạt, phải không? Một chút người ta gạt mình cũng được đấy. Những cái câu chuyện thực mình thấy mà mình không cảm động nhiều, mà nếu họ đang ra diễn tuồng họ bi lụy chút cái mình khóc thẹn, phải không? Đó, thì nó như vậy ta thấy mình dễ bị gạt lắm. Còn nhiều khi á, ví dụ mình đi tới đó ma, tới đó ma mà không thấy ai khóc hết thì mình cũng không khóc, phải không? Tới mà nếu thấy trong gia quyến nọ mà họ ngồi tính to thì mình cũng tính to. Mà nếu mà tới đó ngồi thấy người này khóc người kia khóc rồi cho mình cũng sụp sịt theo. Thì như vậy rõ ràng là mình sao là thương dai khóc mướn, không có thiệt hại nữa, phải không? Nghĩa là ta làm bắt chước theo đó. Như vậy đó, con người mình đã có gì là có bản lĩnh, có cái gốc đàng hoàng đứng đắn đó. Đó là để thấy cái cuộc dối mà mình bị cái dối đó nó chi phối mình. 32 tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu mà trở thành điên đảo. 32 tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu. 32 tướng là chỉ cho tướng của ai? Tức là 32 tướng tốt của Phật nó sẵn trong tướng phàm phu của mình mà mình không biết, để rồi trở thành điên đảo. Sở dĩ chúng ta thành điên đảo vì chúng ta đã có cái tướng Phật, hay là chúng ta đã có Phật mà không biết, do đó mà trở thành điên đảo. Cho nên Thế Tôn Đại Giác của chúng ta mới cởi chiếc áo quý báu mà mặc chiếc áo nhơ nhác. Thế Tôn Đại Giác của chúng ta cởi chiếc áo quý báu là sao? Cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Hoa đó, cái chàng Cùng Tử trở về gặp cha, cha thì biết đó là con mình, mà con thì sao? Không dám nhận là cha. Bởi không dám nhận là cha cho nên người cha đang mặc áo ngự bào đẹp đẽ mà sợ nó không dám nhìn mình, cho nên mới cởi cái áo đó rồi mặc chiếc áo đất đi hốt phân để gần gần với nó để mà nói chuyện cho nó nghe, để mà dẫn từ từ. Như vậy thì cái dẫn dắt từ từ đó là vì người cha thương con, phải không? Mà đứa con thì ngu dại. Ở đây cũng vậy, Đức Phật thấy tất cả chúng ta đều có cái tánh Phật mà chúng ta lại không có nhận, không có biết. Bởi vậy cho nên Phật thương chúng ta, Ngài mới hiện thân ở trong cõi ta bà, rồi giáo hóa chỉ dạy chúng ta, mà chúng ta lại cũng chưa có đủ cái lòng tin, chưa có cố gắng. Như vậy thì chúng ta hiện giờ là những anh chàng nào? Anh chàng cùng tử, phải không? Mấy chú thấy anh chàng cùng tử ngu nó cỡ nào không? Cha mẹ giàu có mà không chịu ở quê hương mình sung sướng, không chịu ở, bỏ đi lang thang. Đi lang thang đã đời rồi về gặp lại cha không dám nhìn, đúng không? Rồi không dám nhìn rồi phải sao? Rồi ông cha cho người tới dụ, thôi giờ mướn chú hốc phân đi. Bởi vì cái thứ ăn ngoài cháu hốc phân cũng được rồi, là liền chịu chịu làm nghề hốc phân. Rồi ông cha thấy con mình nó chịu hốc phân rồi mới giả bộ cái người thường mặc áo rách rồi đi gần gần với nó để mà nói chuyện với nó. Đó, đó là để chỉ cho cái tâm hạ liệt của mình. Chính bây giờ mấy chú tôi nghe Phật nói như vậy mà vẫn còn chưa tin mình có thể thành Phật, dám tin không? Nó thiện như vậy thành cái tánh hạ liệt nó vẫn còn. Nghĩa là thành như mình là con của ông trưởng giả, và thấy ông trưởng giả ngồi đó mà không dám nhận. Cứ lúc nào cũng nghĩ ta là cùng tử thôi, không bao giờ dám nhận mình là con của ông. Nghĩa là cũng vậy đó, Phật nói mình có tánh Phật nè, giống như Phật không có khác, mà vì mê lầm mà làm chúng sanh. Như vậy nói bao nhiêu lần vậy thôi, mà giờ phải chứ dám quả quyết mình thành Phật không? Chưa dám. Thì như vậy mới thấy cái hạ liệt của mình, phải không? Cái tính hạ liệt của mình như vậy đó. Chỉ nói chân tế tức là mé thạch là vô minh, nói như quyển là hư ngụy. Cái chỗ chân tế tức là cái từ cái mé thạch mà không biết, cho nên gọi đó là vô minh. Rồi nói những cái tướng giả dối, đó là hư ngụy không thiệt. Căn thân và khí giới đều tùy tình lượng mà phân chia. Căn thân và cái khí giới tức là cái thế giới bên ngoài đều tùy tình lượng, theo cái tình lượng chấp của mình mà phân chia, có đẹp, có xấu, có hơn, có kém của mình. Cõi Phật và ứng thân đều y nơi trí chiếu mà có sai biệt. Cõi Phật, ứng thân đều y nơi trí chiếu mà có sai biệt. Tại sao? Đó là cõi Phật, ví dụ như cõi Phật của Đức Thích Ca hiện ra trong cái thời trước, tức là cái thế giới của chúng ta ở, thì cõi của Đức Phật Thích Ca hiện đợt ra đời, cõi đẹp hay cõi xấu? Còn cõi mà Phật nói của Đức Di Lặc, của Đức Di Lặc hoặc là của Đức Di Đà ra đời tốt hay xấu? Tốt. Như vậy thì cõi Phật nó có khác nhau, ứng thân có cao có thấp có lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà đều là do cái trí chiếu mà có sai biệt, chứ không có cái không phải là thiệt. Đây là ví dụ như gương sáng tùy vật mà hiện hình đẹp xấu. Cái mặt gương sáng, rồi ở ngoài có hai người, một người đen thui đen thúi, một người trắng, mà đứng ở trước gương thì nhìn vào mặt gương thấy sao? Thấy có người đẹp, thấy có người xấu, phải không? Thấy người đẹp, người xấu là cái gì? Thấy đẹp xấu ở trong gương. Cái đẹp xấu trong gương là cái gì? Là cái bóng. Gương nó có đẹp xấu không? Như vậy thì đẹp xấu là cái bóng đối đãi, còn gương nó không có đẹp xấu, phải không? Cho nên tất cả pháp đối đãi đều là cái pháp hư dối, còn cái thể thật kia nó không có đối đãi. Bởi vậy nhà thiền mà khi nói cái gì mà còn nằm trong đối đãi, đưa hai con ta, phải không? Đó là còn nằm trong cái bóng, còn nằm trong cái dối, chứ không phải là cái thật. Vì vậy mà nói rằng cái đẹp xấu thì nó có khác, nhưng mà gương thì không có khác. Cái rỗng sáng vô tướng vốn là lặng lẽ, ví như mặt trăng tùy người mà có đi lại, chỉ người tự thấy. Ánh sáng vằn vặt treo giữa hư không vẫn không khuyết. Như chúng ta có một cái hồ nước trong, rồi xung quanh hồ có cái bờ đi, rồi chúng ta năm người bảy người dụng lại một chỗ nói chuyện trong một đêm rằm tăng xá. Thì khi nói chuyện xong rồi đứng dậy chia tay, cả đi qua phía này rồi đi qua phía kia, mà cũng đều đi quanh trên mặt hồ,
trên bờ hồ.
Và khi đi trên bờ hồ thì mỗi người nhìn xuống dưới đáy hồ thì thấy có bóng mặt trăng, người đi qua phía tây thì cũng thấy bóng mặt trăng qua phía tây, người đi qua phía nam thì cũng thấy có bóng mặt trăng theo phía nam. Như vậy thì bóng mặt trăng đi theo mình, đó là thiệt hay là giả? Mà mặt trăng thiệt có đi theo mình không? À, như vậy mặt trăng thiệt chỉ có một, sáng vằn vặt ở trong hư không, còn cái bóng mặt trăng á thì nó phân chia ra tùy người, phải không? Người đi phía này thấy nó đi theo phía này, người đi phía nọ thấy nó đi theo phía nọ. Đó, như vậy thì để thấy rằng cái thật, cái chân thật đó nó không có hai, mà cái phân chia thấy nhiều thứ đó đều là bóng là giả, phải không? Cái thật không có hai, như mặt trăng thật thì không có hai, còn bóng thì thấy có nhiều. Cái gương thì không có hai, nhưng mà bóng hiện trong gương thì có nhiều thứ ha. Như vậy thì cái nhiều thứ là bóng, và cái không hai đó là gương. Cái nhiều bóng mặt trăng đó là bóng, mà mặt trăng thật không có hai, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới thấy ở đây chỉ cho mình tới cái chỗ tột cùng nó không có hai, bởi vì cái thể đối đãi đều là hư dối. Đến hình đẻ xấu đẻ vàng về ánh sáng của gương, căn cứ nơi người đi lại để xem thể mặt trăng, thải đều do con mắt bệnh. Nà, như vậy thì nghĩa là căn cứ trên cái hình dáng đẹp xấu mà để bàn về ánh sáng mặt gương thì đúng hay sai? Ánh sáng mặt gương đâu có đẹp xấu, phải không? Căn cứ trên cái đẹp xấu để bàn về ánh sáng mặt gương thì đó là một cái mê lầm. À, rồi căn cứ trên cái bóng mặt trăng theo mình đi lại mà nói là mặt trăng có đi lại thì cũng là bệnh, cũng là sai. Vì vậy cho nên nó thải đều do con mắt bệnh. Mình sống có giống như vậy không? Giống không? À, đang chạy theo, ví dụ như cái nghĩ tốt, cái nghĩ xấu thì mình cho cái đó là tâm tốt, tâm xấu. Người này có tâm tốt, người kia có tâm xấu, vân vân. Nhưng thực ra cái tốt xấu nó không phải là cái thể của tâm, nó chỉ là những cái bóng thôi, phải không? Mà mình cứ căn cứ đó để mà mình định giá trị. Đây là chỗ thánh trí không cho im lặng vậy, bởi mình mê lầm, mình bị bệnh như vậy, cho nên thánh trí buộc lòng phải nói với mình, để chỉ cho mình. Cái rỗng sáng vô tướng đâu cho nói bài, chỉ nói chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. À, ở đây cái mặt gương, bây giờ có cái mặt gương đó, mình có thể nói nó là đẹp, nói là xấu được không? Mà mặt gương thì nói sao? Bây giờ trong gương có cái bóng đẹp, bóng xấu, nhưng mà hỏi mặt gương đẹp hay xấu thì mấy chú nói sao? Nói cho đúng là chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. Khi nói chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu là nói cái gì? Là muốn nói cái thể thật của mặt gương, phải không? Còn nếu nói đẹp hay xấu là nói cái gì? À, nói là cái bóng ở trong mặt gương. Đó. Thì như vậy cho nên hỏi tại sao thiền tông bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Vì nghĩ thiện nghĩ ác cũng là cái bóng, mà cái thật của nó đó, nó không có phải thiện ác. Nhớ như vậy đó. Cho nên những cái lý này nó sâu thẳm, mình hiểu rồi mới thấy cái hay của nó. Ánh sáng vằn vặt treo giữa hư không, không cần chỉ bài, chỉ nói không phải đi, không phải đến. Đó. Nếu mà nói là đi, là đến, là nói cái bóng mặt trăng ở dưới nước, phải không? Nó đi theo mình, nó có đi theo mình hay là không có đi theo mình,
chứ còn mặt trăng ở trên hư không có đi theo mình hay không theo mình hay không. Thành cái mặt trăng thật thì không đi không đến, có đi có đến tức là bóc mặt trăng. Đó, cũng như vậy, nghĩa là nói có từ đâu đi lại, từ đâu đến đây, hay là chết rồi đi đâu, đó là nói về cái gì? Nhiều người thắc mắc hỏi mình sanh ra từ đâu mà đến đây, phải không? Chết rồi đi đâu? Mình cứ thắc mắc cái câu đó, mà thắc mắc câu đó là thắc mắc cái gì? Thắc mắc cái bóng thôi. Còn cái thể thành không có đi, không có đến. Đó. Bởi vậy cho nên nói Như Lai đó, vô sở trùng lai, diệt vô sở khứ đó. Nhớ không? Có lai có khứ là cái bóng đó. Mặt trăng thật không đi không đến, mà bóng mặt trăng có đến có đi. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái hay, cái lý thú của cái lời dạy của Phật tổ. Mong chạm mắt để ngộ tâm, chỉnh sợ bỏ mặt trăng mà nhìn ngón tay. Bây giờ các tổ, các ngài muốn cho mình như là chạm mắt mà ngộ được tâm, nghĩa là dùng phương tiện này, dùng phương tiện nọ, dùng những lời nói để chỉ cho mình. Nhưng mà sợ em mình đã chấp cái lời nói mà không có thấy được tâm. Cũng như người nhìn ngón tay, cho ngón tay là mặt trăng, cho nên không thể thấy được mặt trăng thiệt vậy. Mà mình bây giờ thì thật ra nó rõ ràng là bám vào ngón tay cho là mặt trăng, phải không? Cho nên bao nhiêu kinh Phật dạy chúng ta, có dạy chúng ta cứ đem ra tụng rồi thấy Phật không? Có dạy vậy không? Hay là mỗi bài kinh đều nói chỉ chúng ta hiểu rằng Phật là cái thẳng của chúng ta, phải trở về, mà muốn trở về thì phải bỏ hết những phiền não. Mà bây giờ chúng ta không bỏ phiền não, không trở về, mà chúng ta cứ lôi ra tụng hoài, tối nào cũng tụng cho Phật nghe. Tụng Phật nghe rồi cái mình xuống xong rồi tu rồi đó. Như vậy thì thật là cái tu của mình đáng thương vô cùng. Ông Phật ngồi trên bàn chắc nếu mà ổng không phải là gỗ, không phải là xi măng, chắc ổng cười, ổng cười bể miệng luôn, phải không? Thấy học trò mình tức cười cũng khác. Bây giờ tôi nói thí dụ vậy, mấy chú mới nghĩ. Thí dụ như tôi có chuyện đi nghỉ mát ở đâu đó, chừng tháng, hai tháng, ba tháng gì đó, tôi dặn ở nhà, ha, tôi viết cái giấy nhà, ông Thi Duyên phải làm gì nè, ông Thi Tự làm gì nè, ông Thủ Bổn làm gì, tôi dặn viết để lại bổn phận người nào làm gì gì, tôi viết hết rõ. Rồi ở nhà cái mấy chú tối nào cũng lôi ra đọc cho tôi nghe. Tối nào cũng lôi đọc mà không làm gì hết. Rồi tôi về tôi có làm mấy chú không? Làm. Tôi ghi như vậy là ở nhà mấy chú làm chứ tôi biểu mấy chú đọc cho tôi nghe, phải không? Giờ mấy chú đọc thuộc lòng đi nữa mà không làm cũng là vô ích thôi, phải không? Mà mình bây giờ thì Phật bao bao nhiêu kinh mà Phật dạy mình phải tu như thế nào đó mình không chịu tu, cứ lôi đọc Phật nghe hoài, đêm này đêm kia đọc hoài Phật nghe. Bởi vậy cho nên mình nhiều khi thấy rất là tội nghiệp cho mình. Nên trên đường tu mình lẫn quẩn không biết đâu là cái hướng, thành ra là tu như là một cái trò chơi gì thôi. Nghĩa là cứ đụng nhau tới rồi đụng rồi tổng rồi cứ bỏ cho mà đánh cho hay, đúng đánh sao rồi cho đúng đúng cách, rồi tổng sao cho có ca có kẻ cho hay, phải không? Rồi mình cứ mà tô điểm cái giọng tổng cách đánh chuông đánh bỏ đánh sao mà cho nhịp nhàng đàng hoàng, cứ bao nhiêu đó. Mà trong đó có bài kinh nào Phật bảo phải làm vậy đâu, phải tu, phải biết rõ cái tâm mình sao, cái thân mình sao, cái cảnh nó là sao, biết cho thật đầy đủ, thật rõ ràng để cho mình đừng nhiễm, đừng dính nữa. Mà mình không chịu biết vậy, mình làm khác đi hết trơn. Rồi đó, rồi từ cái đó mình mới thiếu đi tha chút nữa. Mình tổng đặng rồi, rồi giờ muốn độ sanh cũng rủ nhau đi tụng nữa. Rồi kéo nhau đi tụng hoài, tụng và cầu an, tụng cầu siêu, mới siêu tới đâu không biết, cứ rủ nhau đi làm đó cho là thật sự, thấy không? Như vậy rồi chúng ta cứ lẩn quẩn không biết là làm cái gì. Cho nên hiểu cái ý nghĩa cho nó rõ thì mình mới thấy rằng cái tu làm cái hết sức cao đẹp,
nó vượt ra mọi cái tình thường của chúng sinh mà mình làm riết là nó trở thành cái tệ đoan, nó không đúng. Nhân xấu mà chỉ ra đẹp, tức nơi đến mà nói đi, nói xấu, nói đẹp, nói đến nó đi, tức là đối đãi thôi. Bởi cái này xấu nó cái kia đẹp, phải không? Bởi cái này đến nó cái kia đi, thì nói xấu nó đẹp nó đến đi là nói cái giả, cái hư dối, không phải là thiệt. Xét tọt ánh sáng gương thì không ra tướng xấu, tìm không ra tướng xấu thì tướng đẹp làm sao có đối đãi. Mặt gương nó đâu có xấu, phải không? Không xấu thì làm gì có đẹp, mà không đẹp không xấu thì tức là không còn có chút nào gọi là đối đãi hết. Tìm cùng cái thể của mặt trăng không có dấu đến thì đi làm gì có. Mặt trăng, cái thể mặt trăng không có đến thì làm gì mà nó có đi. Đẹp xấu đều là vọng, thể gương vốn không, đến đi thải dối, chất mặt trăng vẫn sáng. Câu kết thúc nó rõ ràng à, như vậy là để mình thấy rõ cái ý nghĩa. Nhưng cái tu là phải đi tới chỗ tột cùng đó mới là chân thật. Vì thế 108 câu à, tức là trong kinh Lăng Già mở đầu là Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật 108 câu. Bạch Dứt nói năng à, tuy 108 câu mà 108 câu đó đều được Phật trả lời phi, chỉ một chữ phi hoặc một chữ bất là đủ. Ngay đó để phát minh nghĩa gì à, như vậy thì bây giờ tôi hỏi, nếu chúng ta biết cái đẹp, cái xấu, cái đến, cái đi là bóng, thì tất cả những cái khác nó là gì? Cũng là bóng. Thì dù cái trăm ngàn tên, trăm ngàn thứ đối đãi cũng đều là bóng thôi, phải không? Mà cái thể thật thì không hai à, cho nên nói cả trăm thứ, cả trăm câu hỏi, nhưng mà lúc cuộc rồi để nói rằng tất cả cái đó là không thiệt. Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, từ vô thủy nó là hư dối, không phải nhân. Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, mà đã là sanh diệt thì từ vô thủy nó là hư dối, nó không phải là nhân. Bởi vì nếu nhân nơi tâm mà sanh ra thức thì cái tâm nó phải giống như cái thức, cũng như cha với con sanh ra con thì con giống cha, ngược lại cha cũng giống con à. Như vậy thì thức là sanh diệt thì tâm cũng phải là sanh diệt. Vì vậy mà nhớ trong kinh Lăng Nghiêm, khi một vị nào mà đứng ra hỏi Phật, hỏi chứ những cái mê nó có nhân không đó, Phật nói mê có nhân hay không à, mê vốn không nhân, nếu có nhân thì không phải là mê à. Như vậy ở đây cũng vậy, cái thức nó không có nhân, từ mê mà có, chứ nó không có thiệt. Chứ nếu nó có cái nhân thiệt thì nó không phải là mê, không phải là dối rồi. Trên trí vốn không phân biệt, bèn trở thành ra tâm bất giác, trở thành tâm bất giác. Cái trên trí vốn không có phân biệt, mà rồi gì mình mê lầm trở thành phân biệt, bởi thành phân biệt cho nên nó là cái tâm bất giác. Vì cái bản tịch chẳng giữ linh nguyên mà biến thành thức vọng động à, người ta cứ thắc mắc là nói mình có cái tâm chân tâm bản tịch, tức là vốn lặng lẽ, mà tại sao lại chợt sanh sơn hà đại địa, chợt sanh những cái vọng thức, nó lặng lẽ thì lặng lẽ luôn, tại sao lại chợt sanh như vậy? Thì trong kinh đó, nó gì nó không giữ tự tánh, phải không? Không giữ tự tánh là sao? Chỉ giờ tôi ví dụ mặt gương, nói mặt gương nó không giữ tự tánh, cho nên ở ngoài có trăm thứ hình thì nó đều hiện bóng đủ hết, phải không? Nghĩa là có hình gì ở ngoài thì bóng hiện cái đó. Nếu nó giữ, nó có chặn chắn cái mặt gương ấy, thì nó không có hiện. Còn gì nó không có gì chắn mặt gương cho nên nó hiện. Cũng vậy, tâm thức nó tâm sáng. Bởi tâm sáng cho nên nó không có giữ tự tánh, không giữ tự tánh cho nên nó có vọng thức thân mê lầm. Từ cái bất giác mà có những cái vọng thức sinh ra đó. Như vậy thì cái bất giác vọng thức sinh giống như những cái bóng, những cái hình mà hiện bóng trong gương vậy. Mà khi nó hiện bóng hiện trong gương, cái gương nó có bị mờ, nó bị mất gì không? Nhưng mà khi hiện bóng trong gương là mình nhìn vô mình quên cái mặt gương mà chỉ nhớ bóng, phải không? Đó. Nha. Khi bóng hiện vào gương, chúng ta nhìn thẳng vào mặt gương, chúng ta thấy mặt gương hay là thấy bóng? Thì mình bây giờ cũng vậy đó. Cái tâm thể là tâm sáng, nhưng mà khi có những cái vọng thức nó hiện lên rồi, nhìn vào chỉ thấy tâm thức, vọng thức mà không thấy được cái tâm thể trong sáng, nó rõ như vậy. Bởi vậy cho nên bây giờ muốn thấy cái mặt gương sáng thì phải loại hết bóng, phải không? Cũng như vậy, muốn thấy được cái tâm mình thanh tịnh thì phải loại hết vọng tưởng. Vọng tưởng hết thì cái tâm thanh tịnh nó rõ ràng, nó không phải từ đâu đến. Như vậy tất cả cái hình ở ngoài mà dẹp hết thì mặt gương bóng ở mắt, bóng mắt đó, thì mặt gương từ đâu hiện ra? Khi có bóng mặt gương cũng hiện tiền, mà khi không bóng thì mặt gương cũng hiện tiền. Có đổi thay gì đâu mà đổi thay có bóng hay không bóng. Thì bây giờ tâm thức của chúng ta nó sáng rỡ rõ ràng đó, hiện hữu, ai cũng hiện hữu. Mà ở cái tâm thể hiện hữu đó là tâm Phật đó, ai cũng sẵn có. Nhưng bởi có mấy cái chú vọng tưởng này là những cái bóng đó, nó đường tiếp tục nó giấy chứ. Có khi nào nó trốn để cho mình được thấy cái tâm thanh tịnh mình không? Nó không chịu, nó cứ nhảy lên ảnh của Phật, nó che hoài, nó che liên miên cho nên mình không thấy. Vì vậy mà Phật bảo phải dẹp nó, muốn thấy ông Phật mình phải dẹp nó, mà dẹp nó bằng cách này, bằng cách nọ, để cho ông Phật mình hiện ra, chứ đâu có tìm Phật ở đâu, phải không? Như vậy tin mình có Phật không? Tin dầu cho nhìn vào mặt gương thấy bóng từ này bóng từ kia mình quên mặt gương, nhưng mình tin rằng những cái bóng đó đều là hiện trong mặt gương, phải không? Tin chắc như vậy, khi thấy bóng thì mặt gương sáng rỡ, thấy rõ ràng không nghi đó. Thì cũng vậy, tuy bây giờ vọng tưởng liên miên, nhưng mà mình tin chắc rằng tất cả vọng tưởng đều hiện trong cái tâm thể sáng suốt của mình. Nếu vọng tưởng lặn đi rồi, tâm thể sáng suốt hiện tiền không có mất. Tin như vậy thì tu không có nhát, phải không? Còn nếu thiếu cái tin đó thì mình giải trình nào hết, mà hết thì không biết ông Phật mình nó đâu không tới đây, phải không? Mình cứ tưởng nó đâu tới đâu mà không ngờ chính sẵn ở đó rồi đó, sẵn ngay như đó rồi, không có phải ở đâu tới hết. Cho nên nói cái bản tịch nó không giữ cái linh nguyên mà biến thành thức vọng động, tâm chẳng sanh thức hằng niết bàn mà ở trong nương trú đó. Cái câu này dẫn ở đâu đó? Trong kinh Lăng Nghiêm, tâm không sanh ra thức hàng ở niết bàn mà ở trong lưu trú. Lưu trú tức là trong cái thức nó liên miên sinh diệt đó. Bởi vì nó là ai mà có thể nói mặt gương sanh bóng được đâu, phải không? Mặt gương không sanh bóng, nhưng mà vì ở trước có những đối tượng thành ra có bóng điện trong mặt gương rồi thấy bóng điện mặt gương. Hồi nãy không có bóng thì nói mặt gương không bóng, bây giờ có đối tượng là thấy mặt gương có bóng, nhưng mà phải khi có bóng là từ mặt gương sanh hay không? Từ mặt gương sanh không? Mặt gương không bao giờ sanh bóng, phải không? Nhưng mà bóng là do cái cảnh nó bên ngoài, chứ mặt gương không có sanh bóng. Vì vậy mà nói do gió cảnh mà thức tự động sanh ra, chứ không phải là do tâm thức, cái tâm thể sanh ra thức. Đó. Vì vậy mà mới nói cái câu tâm chẳng sanh thức đó. Tâm đây là chỉ cái tâm thể hàng niết bàn. Hàng niết bàn tức là hàng ở trong cái tâm thể đó, mà ở trong lưu trú mà quên cái tâm thể, chỉ nhớ lại cái thức lăng xăng thôi. Thức chẳng lìa tâm, luôn sanh tử mà ở trong thường trụ trong niết bàn. Như vậy thì cái tâm thức đó nó không có, cái thức đó nó không lìa tâm, mà thức thì là dẫn đi sanh tử. Như vậy cái sanh tử vẫn ở trong niết bàn chứ không rời. Cũng như bao nhiêu thứ bóng hiện khuất hết mặt gương, nhìn cho mặt gương thấy toàn bóng không? mà bóng có rời mặt gương hay không? À, như vậy thì bao nhiêu cái bóng đó mà mình biết rõ là đều nằm ở trong mặt gương, đều hiện trong mặt gương. Như vậy thì dù cho trong sanh tử mà cũng không rời Niết Bàn, phải không? Đó. Một phen con mắt bệnh thì ngàn qua đốm rối loạn trong hư không. À, một phen vọng che tâm thì các tình lượng đóng cửa trí. À, một phen vọng che tâm, những cái vọng tưởng nó che tâm mình rồi thì các cái tình lượng nó bít lắm cái cửa trí mình liền. Vì vậy cửa trí nó sẵn ở đó mà bị các cái tình lượng nó dấy lên nó bít lắm, lắp là hết, làm cho cái trí mình nó không có thấy được. Thí dụ như là có mắt mình sáng mà mình đeo cái kiếm họ sơn đen thui, mình đeo vô mình thấy được không? Nếu giờ muốn thấy thì dở cái kiếm đen thui nó ra thì tự thấy sáng. Như vậy cái tâm thể là thanh tịnh, là sáng suốt, nhưng vì các cái tình thức nó cứ cái giấy che, bởi giấy che hoài cho nên cái cửa trí của mình nó không sáng được. Bây giờ muốn cửa trí sáng thì tình thức phải lặng, cho nên định phát huệ là cái ý đó, thấy không? Định tức là tình thức lặng, lặng thì cái trí huệ nó sáng đó. Cho nên ở đây nó nói thật là rõ, một phen vọng che tâm thì tình thức, thì các tình lượng đóng cửa trí. Bệnh hết con mắt vẫn còn, qua đốm sạch dư không vẫn trong, vọng sạch thì tâm tròn, tình mất thì trí sáng. Hết tức là rõ, phải không? Cái vọng sạch thì tâm mình được tròn, cái tình mất thì trí mình được sáng. Bây giờ hiện tại mình được sống với tình, sống với trí. Tình không chứ không ai sống với trí hết. Nghĩa là sống với cái niệm buồn, thương, giận, ghét, chứ ít có bao giờ sống với cái trí thanh tịnh lặng lẽ, phải không? Cái trí thanh tịnh lặng lẽ ít khi có, mà chỉ thấy toàn là những cái bóng dáng đối đãi tốt xấu, ghét thương vân vân. Vì vậy mà muốn cho cái tâm mình tròn thì cái vọng phải sạch, muốn cho trí mình sáng thì cái tình phải mất. Hai cái đó nó phải rõ ràng. Nếu như trí bị bít trong cửa tình thì toàn trí đều là tình. Nếu cái trí mình bị cái tình nó bít lấp rồi á thì toàn trí nó biến thành tình hết trơn. Bởi vì đâu có hiện được. Tâm mờ mịt trong biển thức, tức toàn tâm là thức. Nếu tâm mình bị cái thức nó che phủ hết thì cái thể của tâm toàn hiện đó, mà bây giờ nó biến thành thức hết rồi. Mình bây giờ là vậy, phải không? Toàn tâm là thức, toàn trí là tình. Biết thành tình á, sức quân biến không thể nghĩ bàn, mé thật sanh tử thật khó biết. Nghĩa là khi mà mình đã thành thức, thành tình rồi á, thì cái sức quân biến nó không thể nào nghĩ bàn được. Rồi cái mé thật của sanh tử khó mà biết được. Mé thật của sanh tử tức là cái mé đầu trước khi chưa có sanh tử, gọi là mé thật sanh tử. Chừng đó mình không nhận ra được, mà mình cứ bị liên tục đi trong sanh tử. Nếu các thứ hư vọng mà có nhân để nương thì sự tương tục của căn và thức đâu có thể dựng. Nếu cái hư vọng mà nó thật có nhân thì không bao giờ mình diệt nó được, mình bỏ nó được. Bởi vậy cho nên hư vọng không nhân, cho nên Phật mới dùng cái vụ diễn nhã đạt đa mê đó, điên đó, phải không? Cái điên nó có nhân không? Chỉ một phe sai lầm thì biến thành điên cuồng. Từ điên cuồng nó không có nhân, bởi không nhân cho nên mình mới dễ bỏ, mới dễ hết. Nếu chẳng chuyển lại cái chân thứ kia, ác sanh chấp lòng là thanh nhân. Nếu mình không biết chuyển, tức là không biết xoay chuyển những cái vọng thức đó để trở về cái chân thức ấy, thì ác chấp lầm là thanh nhân, cho cái thức lăng thanh tế nhị ấy, mình cho đó là cái nhân sanh ra muôn thức. Thức lưu trú bởi mê nên có nhãn thức, sắc trần, ánh sáng chung hợp. Nếu chấp tánh thắng diệu cho là thức, có khác gì kẻ ngu tìm lông rùa ép cát lấy dầu. À, nếu mà chấp cái tánh thắng diệu cho là thức, à, tức là tánh thắng diệu là cái tánh thù thắng nhiệm màu chân thật của mình, mà nói nó là thức thì mình chẳng khác nào như người ngu muốn đi tìm lông rùa, muốn ép cát để thành dầu. Vọng chấp có không, nhân quả thành rỗng. À, nếu mình vọng chấp có, vọng chấp không, thì cái nhân quả trong có không đó, nó biến thành rỗng, vì nó là cái hư dối vọng chấp. Thải do chẳng rõ được hiện tiền, bèn cho là riêng có. À, bởi mình không nhận được cái tâm thể hiện tiền, cho nên mình nói nơi này nơi kia, có riêng cái này, có riêng cái khác. Cũng bởi chưa từng thấy chỗ tột, chỗ tột cùng mới lầm chấp là minh sơ. À, nếu bởi vì không thấy chỗ tột cùng nên mình chấp cái chỗ ban đầu, chỗ mờ mờ mịt mịt ấy, cho đó là cái mối đầu. Do tâm không có mé trước, phàm có hiện ra đều bởi mê mà sanh. À, tâm nó không có trước không có sau, bởi mê mà sanh ra, mà mê thì không có nói trước sau được. Thức không có duyên sao, chỉ rõ được tướng ban đầu thì thải đồng quyển quá. À, bởi vì từ cái bất giác vọng sanh thì cái bất giác vọng sanh làm sao thiệt, cho nên tất cả nó đều là quyển quá. Chán sanh ưa lạnh, diệt các thứ nhiếp thọ, liền thấy chỗ chung cục của cảnh giới. À, nếu người mà chán cái sanh tử, ưa cái lặng lẽ, rồi diệt các thứ nhiếp thọ, tức là như là diệt thọ tưởng định đó, liền thấy chỗ chung cục. Chung cục tức là chỗ cuối cùng của cái cảnh giới, vì gì đó là cái chỗ mé sinh ra muôn pháp, mà dừng được nó thì thấy chỗ chung cục. Bỏ vọng chứng trên đã thành đối trị, cũng chưa rõ đầu mối sanh diệt. Mình nói bỏ cái vọng để chứng được cái trên thì cũng nằm trong cái đối đãi, mà đối đãi thì chưa có phải là cái chỗ trên thật cuối cùng. À, cũng như hồi nãy nói, ở trong gương mà thấy có cái bóng đẹp bóng xấu, bỏ bóng xấu thì được bóng đẹp, cũng là bóng thôi chứ không phải là cái gương. À, tâm không có đồng khác mà thích có văn vật. À, tâm nó bởi lẽ ngộ không có sai biệt mà mê có cạn sâu. À, nếu ngộ thì cái thể đó là đồng, không có khác, nhưng mà khi mình mê thì có thấy cạn, có thấy sâu. Tâm không có đồng khác mà thức có thanh tịnh. Tâm không đồng khác là sao? Tức là cái tâm thể của mình nó không có đồng, không có khác, nhưng mà khi sanh ra thức thì ở con mắt gọi là nhãn thức, ở lỗ tai gọi là nhĩ thức, thành nó có tình khu vực riêng, phải không? Chứ về tâm thể thì nó không có đồng khác, nhưng đến về phần thức thì nó lại có tình phần, tình khu vực riêng của nó. Thế nên biển tàn thức khó lường, giác tâm thì thường trụ. À, cái biển tàn thức tức là cái tàn thức nó nhiều như là rộng như biển, nó không thể lường được. Nhưng còn cái giác tâm thì nó là thường trụ. Sanh tử và niết bàn không có người tạo, dựng lập hoàn thắng chỉ là cái bóng rỗng. À, sanh tử niết bàn không có người tạo, tại sao vậy? Bởi vì niết bàn hay là sanh tử chỉ là mê với giác mà thôi, nghĩa là giác sống lại với cái thể không sanh diệt thì gọi là niết bàn, mê chạy theo cái vọng thức sanh diệt thì gọi là sanh tử. À, thì bởi mê giác cho ông ai tạo. À, mà khi đã phân biệt đây là thánh kia là phàm, đó cũng là cái bóng rỗng, bởi vì trong tâm thể nó không có thánh phàm. Chỗ hiện của vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, căn trần tâm thức đều chẳng lìa nhất chân, bờ mà bờ mé mê ngộ thường xa. Đó, chỗ hiện của vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, vọng tưởng, thánh trí hay là căn trần tâm thức, nó đều không lìa cái nhất chân. Mà bờ mé mê hay là ngộ đó, nó thường cách xa. Như mình bây giờ mình biết rằng mình có cái tâm thể chân thật hiện hữu, nhưng mà bây giờ mình nghĩ chừng nào mình đến được cái đó, gần hay xa. Nghĩa là tổ Phật ngộ được cái đó rồi thì các ngài gần, còn mình chưa có ngộ thì mình thấy đã xa. Nhưng mà sự thật có gần của ta không? Ai cũng sẵn đầy trong đó hết. Mà gần xa là phải có ba cái chú vọng tưởng thôi, phải không? Vọng tưởng nó nhiều quá thì thấy gì xa, vọng tưởng là nó mòn, nó mỏng đi thì thấy gần, vậy thôi. Chớ có cách biệt theo như thế thường là bao nhiêu cây số đâu mà nó gần nó xa. Trên tánh chân như tình tưởng mỗi cái có khác, ấy là lý do thăng trầm trong sáu thú. Tánh chân như thì không ai, nhưng mà khởi tình tưởng thì có khác, phải không? Tình với tưởng nó khác làm sao? Như Kinh Lăng Nghiêm giải đó, nếu mười phần tình thì phải đọa địa ngục, nếu mười phần tưởng thì sao? Thì sanh cõi trời. Và nếu tám phần tưởng mà có hai phần tình thì sanh các cái cõi lành ở người rồi. Còn nếu tám phần tình mà có hai phần tưởng thì đi lành xuống các cõi ngạ quỷ xuất sanh, phải không? Như vậy thì sai biệt nhau là do tình tưởng, chứ cái tâm chân như nó không có sai biệt. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có tình có tưởng, cho nên có thăng có trầm trong lục đạo. Nếu tình tưởng hết thì còn thăng trầm không? Bởi vậy cho nên mình mới hiểu tại sao Phật không muốn mình thăng các quả trời. Ngài tả quả trời là vui, là sống lâu và đầy đủ ngũ dục, phải không? Mà Ngài có khuyến khích mình sanh lên đó không? Vì bởi tình là thiệt không? Tưởng là thiệt không? Hai cái nhân không thiệt để chọn, để kết được hai cái quả không thiệt. Mà cái nhân không thiệt, quả không thiệt thì Phật không muốn cho mình tới đó, mà muốn mình phải sống với cái thật, cái bất sanh bất diệt, phải không? Cái đó mới là thật. Bởi vậy cho nên tuy nói có cõi trời, nói có địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, nhưng mà chủ yếu Phật bảo mình phải thoát ra cả mấy cái đó, phải không? Cả tình, cả tưởng, chứ không phải bảo mình bỏ tình rồi giữ tưởng, không có như vậy. Hiểu như vậy mới thấy cái chủ yếu của Phật dạy. Trong pháp vô vi, trí và hạnh có nhiều đường, nhờ đó mà có tứ, mà tứ thánh có cao thấp. Như ở trong Kinh Kim Cang đó, từ cái pháp vô vi mà chia ra có Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, vân vân. Nghĩa là pháp vô vi thì không có sai biệt, nhưng mà do cái hạnh tu các ngài liền có sai biệt, có tứ thánh, có các bậc khác nhau. Thích thứ tám, chỉ có lỗi mê nên sống ngoài nổi dậy, sông tánh ướt trong biển vẫn thường còn. Cái thích thứ tám nó chỉ có cái lỗi mê nên sống ngoài nổi dậy. Thường thường chữ ngoài này nhiều người ít có hiểu lắm. Ngoài nghĩa là sao? Sống nghĩa là sao? Bởi vì trong chữ Hán nó có rành rẽ chữ ba với chữ lãng. Chữ ba là sống to, chữ lãng là sống to, chữ ba là sống nhỏ, sống là nó gần gần gần. Cho nên những khi mà tu tịnh độ có cái bài đó, nó ái hà gì đó, ái hà thiên khích lãng, thành ra chữ lãng là sống to. Nghĩa là cái sông ái có những lượng sống to tới ngàn thước, ngàn thước. Thành ra nói tới lãng là nói tới sống to, nói tới ba là nói tới sống nhỏ. Thành ra sống to gọi là sống, rồi sống nhỏ gọi là ngoài. Đó là tiếng của mình. Vì vậy mình nói nên sống ngoài nổi dậy. Thì có sống lớn, có sống nhỏ, nhưng mà tánh ướt của nước nó có rời, có mất lúc nào không? Mà dòng tinh đạm tới là thức thứ tám, thức nó chưa dừng. bãi kiểm thức, tức là thức nào, thức nào nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, bãi cái thức đó là nó đổi thay, nó xoay chuyển được. Tuy nó xoay chuyển được nhưng mà cái thức thứ tám nó chưa có dứt, cho nên bãi thức kia tuy là lóng lặng, lóng trong yên lặng, mà cái dòng tinh trạng á, nhớ học trong kinh Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm tới cái phạm trù của thức thứ tám nói sao đó, diệu trạm hợp trạm đó, nhớ không? Trạm đó là chỉ cho cái tinh trạm là cái lặng lẽ mà nó còn gần gần gọi là tinh trạm, đó là cái tướng của thức thứ tám. Thức nó chưa dừng, nhưng bảy thức trước đã chuyển, đã lóng trong, đã yên lặng, nhưng mà cái thức thứ tám chưa phá được thì vẫn còn có một cái lớp tinh trạm đó nó chưa thoát ra được. Cho nên cái tinh trạm hợp chẳng lìa mé thức, đây càng thấy rõ bởi do xúc mà thanh thọ à. Như vậy còn có cái tinh trạm đó, cho nên vừa có cái trí động gì thì nó có cảm thọ liền. Toàn sống là nước, vì chỉ cho kẻ ngu nên dùng môn bất nhị à. Toàn sống là nước chứ đâu có gì khác, tất cả sống có sống nào rời nước đâu, phải không? Nhưng bây giờ nói sống với nước là một hay là hai thì mình trả lời sống với nước không phải hai. Nói không phải hai là nói với ai? Nói với kẻ ngu, phải không? Chứ nếu nói người trí sống tức là nước chứ có gì đâu mà hai ba, phải không? Nữa là mình nói hai đó là gì, còn chấp cái danh từ sống, danh từ nước, có hai danh từ nhưng mà nó không phải hai, phải không? Nói như vậy là để cho người ta dễ hiểu, cho thực ra sống tức là nước, có sống nào ngoài nước đâu, không có nước mà gì có sống. Như vậy cho nên dùng cái bất nhị cũng là tạm thời đó. Lý chân thật thì lìa ngôn ngữ, chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Tức là nói về cái lý chân thật thì nó lìa ngôn ngữ chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Ai tu thì ngộ được cái lý đó, chứ còn ngôn ngữ nói không đến được. Bởi vì ngôn ngữ chúng ta đều nằm ở trong cái đối đãi thôi. Tột cùng bi trí tròn đầy ba tướng, giải thoát ly diệt. Ba tướng là ba tướng niết bàn đó, nơi nguồn giác. Nếu mà mình tột cùng được bi trí rồi thì ba tướng giải thoát được tròn đầy, thì lúc đó nơi đó gọi là nguồn giác. Trừ sạch thức hiện lưu, vượt khỏi ngũ pháp. Ngũ pháp tức là danh, tướng, phân biệt, chánh trí, như thì ra ngoài chỗ nghĩ bàn à. Thì mấy cái danh từ này sau sẽ giảng, bây giờ phải giảng trước. Kẻ bỏ tâm, bỏ tự tâm tức là bỏ tâm này, liền rơi vào tà kiến à. Nếu mình tu mà không có nhận ra bản tâm mình, mà đi kiếm Phật ở đâu đó, thì đều rơi vào tà kiến. Chẳng rõ tự tâm hiện ra, dối nói có sanh nhân à, nói có cái này cái kia, nó là cái gốc sanh ban đầu. Người xét biết muôn pháp về không, lại rơi vào đoạn diệt. Thì có những người nói là các pháp đều là không, vì nó đều tan hoại, nó không còn, thì như vậy vô tình nó lại chấp đoạn diệt. Tìm cùng lý do của sừng thỏ, chia sẻ tọt chi tiết của sừng trâu, mới biết đối đãi nhau cuối cùng thuộc vô nhân. Nghĩa là xét cho cùng, chia cho tế nhị, tức là chi tiết tế nhị, chia cho rốt ráo rồi không biết cái gì là nhân. Vì vậy mà họ nói là vô nhân. Nương nơi không nên có sắc, nương nơi sắc nên có không, phân biệt rõ ràng. Nói còn có sắc, nói còn có không là còn trong đối đãi, còn phân biệt. Bỏ sắc để thấy không, bỏ không để tìm sắc, thì lấy bỏ đành rành à. Như vậy thì còn có lấy có bỏ rõ ràng. Đâu biết đồng thời liền hiện, cảnh trong mộng đâu có trước sau à. Bây giờ khi chúng ta ngủ mộng, trong khi ngủ mộng mà giả sử mình thấy người, rồi trong khi thấy người liền có thấy nhà, thấy cây cối, hay là thấy người trước rồi lát nó thấy cái nhà,
lát tới cái nhà và lát nó thấy cây cối, thấy sao? À, một khi mê thì tất cả hiện, không có trước, không có sau. Mình nói trước nói sau đó là tưởng tượng mà nói, chứ mê thì đồng hiện, còn tỉnh rồi thì sao? Nó mất liền hay là cũng từ từ nó mất đó. Thí dụ như bây giờ mình đưa mê, mình thấy được người ta đãi đằng tiệm tùng, đưa sửa sản cầm đũa để mà dự tiệc, cái ai đó cái dỗ mình, cái mạnh giật mình thức dậy, thì tiệc tùng bạn bè gì chúng ta mất tiêu lượng, phải không? Chứ không có nói là mất cái bạn rồi mất cái nhà rồi mất cái tiệc rồi mất đôi đũa, không có, không có từ từ, phải không? Như vậy thì mê nó cũng không có từ từ, mà giác nó cũng không có từ từ. Nghĩa là một khi mê thì cảnh nó hiện, một khi giác thì cảnh nó tan đó. Cho nên không có thứ lớp, cho nên hai tướng không khác. Sau khi giác ngộ ai còn thấy kia đây, cho nên khi giác ngộ rồi thì không còn có kia có đây, còn mê thì mới thấy có mình có người sai biệt. Ngộ thì hoàn toàn ngộ, biết rõ vọng thì đâu cần phá trừ đó. Đó, khi mình ngộ thì hoàn toàn phải ngộ, biết nó là vọng thì đâu cần phá trừ. Cho nên mình thấy nhiều khi có người tu nói là cố diệt hết những cái vọng tưởng, mà vọng tưởng nó là vọng mà diệt cái gì, phải không? Nghĩa là biết vọng, đừng có lệ thuộc vào nó, đừng có chạy theo nó thì thôi, diệt thì diệt làm gì. Rồi từ cái cảnh bên ngoài cũng vậy, mình biết nó là giả dối, giả dối thì nó có, nó có, mà mình đừng có theo thôi, đừng có dính mắt thì thôi, thì chứ không phải diệt hết để cho mình khỏi dính mắt. Mê mà không biết mê, nhân căn cơ bèn có đốn tiệm đó. Bởi vì mê mà không biết mình mê, bởi căn cơ có kẻ nhanh có người chậm, cho nên pháp nó chia có đốn có tiệm. Lìa ấm giới nhập được diệt môn giải thoát, nghĩa là mình lìa được cái chấp ngũ ấm thập bát giới, nhập thập nhị nhập thì mình được cái môn giải thoát. Bài thí giới nhẫn hiển đạo ba la mật, tức là bài ra bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục vân vân, đó là lục ba la mật. Phá cái phàm tình chấp ấm này, dẹp cái dị thuyết chấp vô nhân kia. Cốt trong kinh dạy là để mình phá cái tình chấp về ngũ ấm, để dẹp cái những cái thuyết khác nói các pháp là vô nhân. Chỉ rõ duyên khởi không tán, do vọng mà có tưởng sanh. Các pháp duyên khởi không tự tán, bởi do vọng mà có các tưởng sanh. Nên đành vọng tưởng từ nơi mê, nên tình lượng không có thật thể. Vọng tưởng là từ nơi mê, thì cái tình lượng là không có thật thể. Nhưng bây giờ chúng ta biết rõ ràng rằng tất cả những cái vọng tưởng đó là không thiệt, cho nên một niệm vọng tưởng dấy lên, có chỗ khác niệm khởi là vô minh. Tại sao niệm khởi là vô minh? Biết không? Bởi vì có niệm khởi tức là có che cái trí của mình, cho nên mình che làm mờ trí, tức là vô minh. Cái gì làm cho nó không sáng? Cũng như hồi nãy nói, nếu có bóng hiện thì làm mờ, làm cho ta quên mặt gương, phải không? Nếu có trong mặt gương mà hiện cái mặt mình thì lúc đó nhớ mặt gương hay nhớ mặt mình? Nhớ mặt mình. Vì vậy mà cái bóng đó là che mặt gương, phải không? Nhưng mà có che không? Mà tại vì ta nhớ bóng mà quên gương, thì cũng như vậy, trong vọng tưởng dấy lên thì quên cái trí giác. Vì vậy mà cái vọng tưởng dấy lên đó là vô minh. Mà cái vọng tưởng đó là từ mê, mà từ mê thì từ vọng tưởng nó sanh ra thương ghét, đó là tình lưỡng. Thì tình lưỡng có thiệt không? Như vậy thì vọng tưởng đã không thiệt thì cái tình lưỡng nó không thiệt. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta lầm lẫn không biết là bao nhiêu. Cứ hai người nào gần nhau lâu cái thấy có cái vẻ tâm đắc hay tâm đầu bí họ một chút, cái họ nói họ thương, họ mến nhau, thương nhau, họ thương thiệt không? Thương thiệt, mà giả sử thương thiệt đó mà có một người nào đó cái mang bệnh ho lao ho sụ sụ có gì trùng, cái lúc đó còn thương không, cái bớt thương rồi. Hoặc người đó mang bệnh thối cái thôi hết thương liền. Như vậy thì cái thương cái tình nó từ cái vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng không thiệt thì tình làm gì có thiệt. Nói vậy thì nghe hơi chán đời phải không, ở thế gian nó không có cái tình thiệt. Bởi không có tình thiệt cho nên người ta nói với nhau nó dốc chơi chứ không có nói thiệt. Nói là thương mà gì gì đó, mà hồi xưa hay dùng những câu chữ nhỏ minh sơn thể hái rồi đó, thề non hẻm biển, biển nó mòn, biển nó cạn, non nó mòn mà cái tâm của họ không dời đổi, đó là nó dốc. Thế đó, cái tình đó là cái tình từ vọng tưởng mà ra, từ vọng tưởng không thiệt, cái tình đâu có thiệt, tùy duyên cảnh mà nó đổi luôn luôn à. Hiểu vậy thì mới thấy thế gian, cho nên bây giờ các nước Tây phương mà nó đổi vợ đổi chồng như cơm bữa là vậy đó, đâu có thiệt. Vì vậy mình mới biết rằng cái cuộc đời, cái tất cả cái tâm mà mình gọi là tâm mình thiện ác ghét thương vân vân, tâm đó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên đương là cái người tốt mà gặp bạn xấu rủ lúc cái cũng thành xấu, phải không? Đương là người xấu mà gặp ai dạy dỗ lúc cái thành tốt. Chứ vậy thì cái tâm thiện ác nó không thiệt, nó tùy duyên. Thì cái tâm vọng tưởng hay cái tình vọng tưởng kia cũng không thiệt, tùy cái duyên chứ không có cái thiệt. Vậy đó mà nhiều người sao, nhiều người họ cứ thấy nó thiệt. Bởi vậy mà mình thấy ông Trang Tử ông làm cũng hay, câu chuyện Hoạt Mồ đó, ổng chết thì bả khóc thôi là khóc rồi chết theo, nhưng mà sao gặp một cái vị thư sinh đẹp quá thế rồi Hoạt Mồ cho khô. Ổng hẹn chừng nào cái mồ khô thì hả có chồng đó, mà bây giờ muốn cho có chồng khóc quá lắm rồi quạt cho mau khô cái mồ, phải không? Đó, cái tình của người nó vậy đó, hồi gần chết thì khóc lóc quá, mà tới chừng chết rồi Hoạt Mồ cho mau khô đừng có chồng. Thì vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái gốc của nó là từ cái mê vọng. Mà mê vọng là không thiệt thì tình lưỡng lên như thiệt, phải không? Vậy đó mà mình không hiểu rồi cứ tưởng thiệt, rồi tưởng thiệt rồi cứ khổ với nhau. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái gốc của nó. Mà bây giờ có cái gì thiệt, nói vậy nhiều khi để quý vị bi quan. Bây giờ nói qua cái khác để hết bi quan. Cái tình đó không thiệt, nhưng mà khi mà mình đạt được cái trí rồi thì cái từ bi là cái nó không phải là thiệt lắm, nhưng mà cái đó nó mới không có đổi thay. Bởi vì cái từ bi là do biết chúng sinh có cái giác sẵn mà họ quên, thương chỉ cho họ, thương chỉ cho họ chứ họ không đòi họ, họ cho mình cái gì thì cái đó đâu có gì đâu mà phải thay đổi, phải không? Cho nên từ bi thì nó lại không phải như tình. Còn tình từ vọng tưởng, từ bi là từ trí mà ra, trí thấy rõ được là thành mà ra. Bởi vậy cho nên cái từ bi nó mới là cái tình tốt. Mình nói tình là nói theo thế tục, chứ tức là từ bi là cái tâm cứu người. Cho nên suốt đời Đức Phật Ngài chỉ giảng dạy cho mình hiểu được lẽ chân thật thôi, chứ Ngài đâu có cho mình cơm áo gì, phải không? Đó, như vậy đó là cái tâm từ bi á. Đây mới nói dẫn trở về tự giác, chống vào lý quên lời. À, mình dẫn họ từ từ trở về cái chỗ tự giác thì đó là chống vào được cái lý, mà vào được lý tức là quên lời. Bỏ cái tâm phan duyên theo năng và sở, rõ cái tướng tột cùng sai biệt. À, sở dĩ cái tâm phan duyên mình chạy theo năng sở cho nên rồi mình mắc kẹt, như vậy mà rõ được cái tướng tột cùng sai biệt của nó là hư dối không thiệt, thì lúc đó mình mới chỉ cho người ta tới chỗ tới, đến nơi đến chốn đó. Nói có chia báo thân quá thân, mà thừa thì không hai không ba. Nên là nói Phật có báo thân có quá thân, nhưng mà trên tam thừa người ta đặt ra hay là Phật tạm nói ra, chứ thật ra không có hai không có ba. Thanh văn biết như thật nên chỉ khác với hàng ngoại đạo. Biết như thật là vì thanh văn thấy rõ được lý tứ đế đó, tứ đế tức là bốn sự thật, cho nên gọi đó là thanh văn. Như vậy thì thấy được lẽ thật là khác với ngoại đạo, chứ ngoại đạo không được thấy được lẽ thật. Bồ Tát chẳng quên bản nguyện, vẫn còn ngại ưa vắng lặng. Bồ Tát không quên bản nguyện mà còn ngại ưa vắng lặng. Tại sao? Bồ Tát thì luôn luôn có cái nguyện độ sanh, nhưng mà ngại ưa vắng lặng. Nhiều khi thấy chúng sanh giả dối mà nó cứ mê hoài, biết có chán không? Chắc thôi đóng cốc tu phước cho rồi, thế không? Độ gì đó cũng hoài, nói nó không thèm nghe, chán. Cho nên nghĩa là cái bản nguyện thì không quên, nhưng mà thấy mệt mỏi cái thích vắng lặng, im lặng thôi, nó khỏe. Về đệ nhất nghĩa đế còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa. Đệ nhất nghĩa đế thì nhị thừa không thấy được đệ nhất nghĩa đế, huống là tánh thường chẳng thể nghĩ bàn, thì đâu đồng với tướng nhân của ngoại đạo. Cái chỗ thường bất cái tánh thường không thể nghĩ bàn, cái tánh thường đó là cái tánh thường chân thật, không thể dùng ngôn ngữ, dùng cái ý niệm suy tư bàn luận gì được. Thì cái tánh thường đó thì nó không đồng với cái tướng nhân của ngoại đạo. Tự giác cái chân nhân thì thật có tự tánh, khi mình giác ngộ cái nhân chân thật đó, chừng đó mới thấy có tự tánh. Còn các pháp giữa này là không có tự tánh, nhớ rõ vậy. Vô thường tướng khác chỉ rơi vào chỗ nghĩ bàn đó. Những cái gì mà thuộc về tướng vô thường, tướng sai biệt, thì cái đó đều là nghĩ bàn. Tánh bản trụ không thuộc về thấy nghe, do dính với cảnh sở tri, bèn đem cái giác biến thành cảnh. Đó. Cái tánh bản trụ tức là cái tánh chân thật sẵn có của mình, nó không thuộc về thấy nghe. Tại sao vậy? Bởi vì cái tánh bản trụ nó không phải thuộc về cảnh, mà mình lại biến nó thành cảnh, cho nên nó do dính với cảnh sở tri, bèn đem cái giác biến thành cảnh. Cái giác biến thành cảnh như thường hỏi đó, đưa tay lên nó thấy không? Nó thấy. Rút tay lại nó thấy không? Nói không. Thì như vậy cái thấy là cái tánh thường trụ của mình, phải không? Còn cái tai mài là cái sở tri, mà cái tai có nó là có thấy, cái tai không nó là không thấy. Như vậy thì đem cái thường trụ biến thành cái sở tri, đó là cái mê lầm của mình đó. Thánh trí vượt ngoài phân biệt, chỉ chớ mê niệm hiện tại, mới thấy rõ lý tâm không thể nói năng. Tức là cái thánh trí thì nó ra ngoài cái phân biệt, mà bởi vì mình mê cái niệm hiện tại. Còn nếu mình không mê cái niệm hiện tại thì chừng đó mình mới thấy rõ cái lý tâm không thể nói năng. Cũng như bây giờ tôi nói đơn giản, bây giờ mình nói cái tánh nghe. Bây giờ lúc nào đó mình tỉnh giác, mình nhớ mình có cái tánh nghe hằng hữu. Nhưng giờ có người bảo rằng thầy thử diễn tả cái tánh nghe thầy sao cho con hiểu coi, thì nói sao? Diễn tả sao? Mình biết nó có cái nghe hằng hữu mà diễn tả tánh nghe diễn không được, phải không? Vì vậy mà nói rằng mình thấy rõ được cái lý tâm rồi thì chỗ đó không thể nói năng, nói không được. Mà nói không được mà nói không được là không có. Vậy sao? Cái gì nói được mới có, cái này nói không được tức là không có. Nói như vậy được không? Tuy người ta nói không có, nói không được mà vẫn có mới là lạ chứ. Bây giờ mấy chú thử diễn tả tánh nghe, diễn tả tánh thấy tôi nghe coi. Diễn tả là sao? Tánh nghe nó giống cái gì? Có giống gì không? Không thể lấy cái gì để mà diễn tả nó được hết. Không thể ví dụ được. Như vậy thì mới thấy rõ có hằng hữu mà không diễn tả được. Khi nghe nói không diễn tả được, ta nói không có là cái lối nói không có hiểu đạo, thấy không? Hiểu đạo rồi mới thấy rõ cái điều đó. Thôi em mày nghĩ
nguyện gì không
Yeah.
chút là đến giờ đi.